hoàng thượng chứng minh đang từ từ quan lâm pháp tòa. Vào giờ này ban chung cổ chổi ba hồi chuông trống tất cả để cung thỉnh hòa thượng quan lâm pháp tòa khai đạo giới tử tại giới đàn cam lộ phương đẳng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng chứng minh đại giới đàn cam lộ phương đẳng. Hôm nay toàn thể giới tử chúng con cũng như hóa chủ giới đàn đến trước hòa thượng có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, Phật dạy Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Giới luật còn là Phật Pháp còn. Giới luật không còn nữa thì Phật Pháp cũng không còn trụ trên thế gian này nữa. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Thích Minh Thông phát đại bi tâm thương xót hàng hậu tấn và cảm niệm công đức liệt vị tổ sư cũng như báo Phật ân đức. Nên Hòa Thượng phát tâm khởi kiến cam lộ phương đẳng giới đài. Đây là một giới đài lần đầu tiên trong suốt 2000 năm Phật giáo có mặt tại Việt Nam được xây dựng. Và đây cũng có thể nói là lần đầu tiên toàn thể hệ thống về giới đàn cũng như giới luật của Phật giáo Bắc truyền được tập thành tại nước Việt Nam. Vì vậy, hôm nay trong suốt bao nhiêu năm kiến thiết cũng như xây dựng giới đàn, hôm nay giới đàn được hoàn thành viên mãn. Và Hòa Thượng Thích Minh Tông phát đại tâm khởi kiến giới đàn để truyền giới, truyền đăng tục diệp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật hân đức. Hôm nay cũng nhờ công đức phát nguyện của Hòa Thượng Hóa Chủ mà toàn thể giới tử chúng con được thừa ân công đức này, giờ này được quỳ trước giới đài, được quỳ trước Hòa Thượng chứng minh, chúng con ngưỡng nguyện Hòa Thượng Đại Từ Mẫn Cố, Đại Từ Mẫn Cố thương xót chúng con mà ban lời pháp nhũ để cho hàng Phật tử cũng như giới tử chúng con nương theo đây mà làm pháp tu hành để đạt đến bờ giải thoát. Ngưỡng mong Hòa Thượng chứng minh vì chúng con mà khởi bày chánh giáo để chúng con được thừa tư công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trên Hòa Thượng chứng minh đã hứa khả cho rồi, toàn thể đạo tràng chúng con xin đầu thành đảnh lễ kính dường Hòa Thượng tam bái. Nhất đoan đảnh lễ hiện tòa đạo tràng chứng minh đại sư tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi Hòa Thượng Pháp Sư tuyên lời pháp ngữ, toàn thể đạo tràng chắp tay niệm Phật để cầu gia bị.
Nam mô
tử an toàn. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Từ Bi Thí Pháp A Di Đà Phật.
Xin mời toàn thể quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức, cùng tất cả các giới tử, tôi vô cùng hân hoan nhìn thấy được giới đài mà Hòa Thượng Minh Thông đã bỏ bao nhiêu công sức để hoàn thành được. Tôi nhớ lại thập niên 60 của thế kỷ trước, cố Hòa Thượng Thiện Hòa, Ngài mới cho dời Phật Học Đường Nam Việt về chùa Huệ Nghiêm để nhường chùa Ấn Quang lại cho Giáo hội Tăng già toàn quốc. Và từ Phật Học Đường Nam Việt đó chuyển sang thành ra Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Phật Học Viện Huệ Nghiêm đã đào tạo được nhiều lớp tăng ra gánh vác Phật sự, nhưng duy nhất có một Hòa Thượng Thích Minh Thông là người mà chuyên trì giới luật. Đây là một điều hiếm có ở trong thời đại của chúng ta, kể cả những thời đại về trước. Học kinh, học luận và truyền bá giáo pháp thì việc đó có nhiều người làm, nhưng mà trì luật và hoàn truyền giới luật thì rất giới hạn. Tôi nghĩ đây là Phật bổ sứ cho Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có một luật sư mà đúng nghĩa, đó là Hòa Thượng Minh Thông. Học luật, trì luật đã khó mà lại xây dựng được một cái giới đài như thế này thì lại càng khó hơn. Suốt 2000 năm lịch sử, Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa có Hòa Thượng nào mà làm được cái việc như hôm nay. Tôi nghĩ đây là một cái dấu ấn mà của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời đại mới. Tất cả các vị về đây xin thọ giới, mặc dầu là một cái giới đàn phương trượng, nhưng mà là một cái giới đàn trang nghiêm, thanh tịnh, thì tôi tin tưởng đó là cái nhân duyên thù thắng để cho các quý vị đắc giới, để trở thành một tỳ kheo, một tỳ kheo Bồ Tát giới thực nghĩa của nó. Nếu mà chúng ta bàn về giới luật thì trong Phật giáo chúng ta có ba thứ giới luật khác nhau. Cái thứ nhất là ta gọi là tận hình giới, tức là giới của người xuất gia, gồm có giới sa di và giới tỳ kheo. Nhưng mà loại giới thứ hai Đức Phật dành cho hàng Phật tử tại gia, đó là giới của người cận sự nam và cận sự nữ. Giới tỳ kheo, giới cận sự nam, cận sự nữ, thì đây ta gọi là tiểu thừa giới. Nhưng mà loại thứ ba quan trọng hơn, ta gọi đó là đạo tục thông hành giới, hay là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là giới mà do phát tâm Bồ Đề và lãnh thọ từ Đức Lô Sa Na Phật. Cho nên người nào mà thọ được giới Bồ Tát, dầu tại gia hay là xuất gia, thì giới này tồn tại ở trong tâm thức của chúng ta cho tới ngày thành Phật. Cho nên giới này là vô cùng quan trọng. Vì vậy đó mà chúng ta thấy người cư sĩ tại gia hay là người xuất gia mà ở trong những cái kiếp xa xưa về trước chúng ta thọ được cái giới pháp đó từ Đức Lô Sa Na, thì sanh ra ở trong thời kỳ nào, ở trong hoàn cảnh nào, từ ở tâm đáy lòng của chúng ta, sâu kín ở trong lòng chúng ta, cái giới thể đã được thanh tịnh. Giới thể thanh tịnh này thường ta gọi là cái vô tác giới thể. Cho nên vô tác giới thể thì giới mà không truyền được, không thọ được giới đó, chỉ có người nào phát Bồ Đề tâm và được Đức Phật phóng quang gia bị tới, thì người đó mới lãnh thọ được cái giới vô tác. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Tôi nghĩ rằng Hòa Thượng Minh Thông là một cái người mà đã thọ được giới đó trong những kiếp xa xưa, nên sanh lại trên cuộc đời này Ngài vẫn đi xuất gia và thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà không giống như những thầy tỳ kheo khác, ở trong thâm tâm của Ngài mang một hoài bão lớn là phục hưng trở lại giới luật của Đức Phật. Mang một hoài bão như vậy thì ai cũng có, nhưng mà thực hiện được hoài bão đó của mình thì không dễ làm được. Cho nên muốn điều tốt thì ai cũng muốn, nhưng mà làm được điều tốt đó thì cái việc này khó vô cùng. Khó nhưng làm được là nhờ cái vô tác giới thể bên trong, sâu kín ở trong đáy lòng, đã có một cái niềm tin vững chắc ở Đức Phật. Và Đức Phật mới phóng quang gia bị tới cho ta. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới làm được những cái Phật sự ở trên cuộc đời này. Cho nên quý vị được cái may mắn mà trong đời này được gặp một cái vị giới sư như thế, thì cái việc mà còn lại đây là làm sao chúng ta lắng lòng cho thật thanh tịnh, giữ cái thân tướng thật trang nghiêm. Thì chính cái thân trang nghiêm chúng ta đó, cái tâm thanh tịnh chúng ta đó, qua một cái giới đàn, qua các vị giới sư thanh tịnh dìu dắt cái tâm Bồ Đề chúng ta phát lên được, lúc bây giờ chúng ta mới nhận được chánh quang từ Đức Lô Sa Na gia bị tới. Thì quý vị sẽ thấy trong lòng mình tự nhiên thanh tịnh, cái Bồ Tát Giới Thể nó thành tựu. Thế nên Bồ Tát Giới Thể nó là gì? Tức là cái giới mà tự nhiên nó như vậy, chứ không phải do chúng ta làm, không phải do chúng ta giữ, mà tự ở bên trong nó đã thanh tịnh. Cho nên giới đó nó mới là quan trọng. Cho nên có người đó hỏi tôi tại sao tôi ăn chay, thì tôi trả lời đó, tại vì tôi không ăn đồ huyết nhục được. Tại tôi không ăn đồ huyết nhục được cho nên tôi phải ăn chay thôi. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Từ ở trong cái giới thể của chúng ta, nó tạo cho chúng ta nó không có những cái ham muốn như tất cả những người trên cuộc đời này. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta giữ giới được thanh tịnh. Cho nên khi Đức Phật tới Lục Quyển, Ngài không thuyết giới. Nói tại sao Đức Phật không thuyết giới? Là vì các tỳ kheo thanh tịnh, vì các tỳ kheo thanh tịnh, tức là giới thể Vô Tát nó đã thanh tịnh rồi. Cho nên cái vấn đề không cần thuyết giới tướng nữa. Tây tự trong lòng của các vị này nó đã thanh tịnh, tất cả những cái điều ác các ngài không bao giờ khởi lên ý niệm. Thì không có một cái ý niệm ác thì làm sao mà có một cái lời nói và hành động ác. Cho nên giới tướng không cần lập. Quý vị hiểu như thế. Cho nên cái người nào mà giới thể Vô Tát ở bên trong nó thanh tịnh rồi nữa, thì họ không cần có một cái ý niệm về giữ giới, nhưng mà giới đã thanh tịnh. Nhưng mà về sau, từ năm thứ 13 trở đi, thì lúc bây giờ tăng đoàn lần phát triển. Khi mà tăng đoàn phát triển, có đông người đi theo Đức Phật tu hành, trong đó có những người thanh tịnh mà lại có những người không thanh tịnh. Những người không thanh tịnh tức là cái giới thể bên trong không có. Nói một cách khác là họ chỉ mới phát tâm tu ở trong đời này thôi. Cái người mà phát tâm tu ở những đời trước, tái sanh lại trên cuộc đời, nó khác với những cái người mà mới phát tâm tu ở trong đời này. Thế nên mới phát tâm tu ở trong đời này thì cái ác nghiệp ở đời trước đó, nó đã sẵn rồi. Cho nên ác nghiệp tự nhiên phát sanh ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó này. Năm thầy tỳ kheo Lục Quyển là những người này Khi Đức Phật chưa ra đời thì họ đã giữ giới thanh tịnh, cho nên nó không cần thuyết giới. Nhưng mà những người về sau này tu hành thì cái trường hợp vì thấy Đức Phật và thấy tăng đoàn trang nghiêm, thấy mọi người cung kính và cúng dường, cho nên mới có những cái người mà phát tâm đi tu vì lợi dưỡng. Mà những người phát tâm đi tu nữa vì lợi dưỡng, mà ngày nay chúng ta nói rõ nữa là vì lợi xuất gia, tức là đi tu mà có quyền lợi mới đi tu. Chỗ này chúng ta thấy rất là rõ. Trong cái thập niên 60-70 của thế kỷ trước, tức là khi tôi đi tu thì cái số người đi tu rất hiếm, là vì tôi sanh ra trong cái thời Pháp thuộc và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh và Phật giáo bị đàn áp. Thì lúc bây giờ chúng tôi nghĩ chỉ có những người mà có căn lành đời trước quyết tâm xuất gia tu hành, không tiếc thân mạng. Nhưng mà khi chế độ Ngô Đình Diệm lật đổ rồi thì lúc bây giờ cái người đi xuất gia thì được miễn quân dịch, tức là không phải đi lính. Cho nên những người đi tu trong đó có một phần ta gọi là trốn lính đi tu. Cái số quyết tâm tu giải thoát có, nhưng mà cái trốn lính để đi tu nữa, cái này cũng có. Cho nên ở trong tăng đoàn nó có những cái phức tạp xảy ra. Vì có phức tạp cho nên mới có dư tướng, Đức Phật mới chế ra dư tướng. Thế nên chế ra dư tướng thì lúc bây giờ tất cả những người tu hành này, xuất gia hay là tại gia, đều phải căn cứ ở trên cái dư tướng mà giữ gìn. Người cư sĩ tại gia thì lúc bây giờ muốn trở thành một Phật tử, tức là đệ tử của Đức Phật, thì cái điều bắt buộc là phải giữ năm giới. Tức là phải giữ năm giới thì mới trở thành Phật tử. Đây là quy định. Mà không giữ năm giới thì không phải là Phật tử. Cái người đi xuất gia thì phải giữ 10 giới hoặc là 250 giới thì lúc bây giờ mới trở thành một người xuất gia, tức là sa di hay là tỳ kheo. Đây là quy định. Thế nên quy định nó là một con số, mà đây là tối thiểu phải giữ như vậy để ta loại ra ngoài những cái người mà không phải vì giải thoát đi xuất gia. Đó là cái việc quan trọng. Tại vì nhờ có cái khuôn giới luật này mà ta phân biệt được cái người đi tu vì giải thoát hay là cái người đi tu vì lợi dưỡng. Lấy cái giới luật này để mà đo cái đời sống tu hành của chúng ta. Nếu cái người mà thực tâm tu, giới thể thanh tịnh, thì lúc bây giờ tất cả những cái giới đều được đặt ra đó không còn quan trọng đối với họ. Tại vì chính trong lòng chúng ta đã muốn như thế, làm như thế, thì bây giờ có giới hay là không thì chúng ta vẫn thấy đó là chuyện bình thường. Cho nên tôi nói năm 1957. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hòa mới bảo các học tăng đó, là mùa hạ năm nay là quý thầy ráng giữ đừng ra khỏi cửa chùa Ấn Quang. Hòa Thượng nói như thế, thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng quan sát coi thử coi thầy nào mà có một cái ý không muốn ra khỏi cửa chùa. Tại vì cái người mà mùa an cư muốn ở yên một chỗ để tu hành đó, thì cái vấn đề cho ra cũng không ra, huống chi là cấm không cho ra. Nhưng mà có những người khác đó, thì lại nghĩ rằng 3 tháng không ra khỏi cửa chùa nữa khó quá này, cho nên thôi trở về không tu nữa. Cho nên cái giới luật là chi? Tức là hạn chế bớt những người mà không phải quyết tâm để cầu giải thoát. Tức là không cho ra khỏi cửa chùa thì tự nhiên thấy bị ràng buộc rồi, là sợ rồi, thành không muốn ở. Thì những người mà có cái tâm buông lung, tức là không ở lại trong chúng tu hành. Chiều nay gặp Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng có nói với tôi đó, là tất cả các anh em thụ giới lần này ở tại giới đàn này, thì Hòa Thượng cho phát tâm ở lại để tu suốt 3 năm mà không ra. Cho nên nếu mà người nào mà thực tâm tu và cầu giải thoát thì nghe Hòa Thượng nói như vậy vui mừng. Ta yên tâm ở đây giữ giới, học luật, trì kinh suốt 3 năm như vậy nữa, chắc chắn là chúng ta đạt được một cái tối thiểu quả vị nào đó ở trong Phật Pháp. Nhưng mà còn những người khác, những người không phải là cầu giải thoát, thì nghe nói 3 năm ở đây cấm cố nữa thì sợ. Thế nên chúng ta phân biệt được, ta thấy. Mà cái người nó phát nguyện ở đây suốt 3 năm để trì luật, mà thấy đó là an lạc, thấy đó là giải thoát, con đường mình đã chọn và quyết tâm đạt cho được, thì tôi nói người đó đã có căn lành. Người đó đã có trồng căn lành đời trước, hay là được Đức Phật hộ niệm, chúng ta mới có thể làm được những cái việc mà ở trong Phật Pháp. Mà nếu quý vị làm được như vậy nữa, thọ giới, đắc giới, rồi giữ giới, tu hành, thì làm cho Phật Pháp cửu trụ. Vì Đức Phật dạy chúng ta, khi mà có Đức Phật ra đời thì đương nhiên thời kỳ đó Phật Pháp hưng thịnh. Nhưng mà khi không có Đức Phật ra đời nữa thì cái việc duy trì Phật Pháp và làm cho Phật Pháp tồn tại đó là do chư tăng giữ giới. Cho nên giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, là nghĩa như thế. Thì ở tại đây, nếu mà có các vị thọ giới phát nguyện ở đây tu suốt trong khoảng thời gian dài như vậy để giữ giới, để học giới, thì chính cái việc làm đó của quý vị là làm đúng theo lời dạy của Đức Phật, mà làm cho Phật Pháp hưng thịnh và dài lâu trên cuộc đời này. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cái việc thứ hai đó, thì kinh nghiệm của riêng tôi cũng muốn trao đổi thêm với quý vị về thọ giới hôm nay. Có người đó, thì cảm thấy khi chúng ta thọ giới thì chúng ta bị giới ràng buộc, cho nên không dám thọ giới. Thế nên thọ giới là chúng ta bị cái giới này nó ràng buộc. Thì bây giờ nếu chúng ta không thọ giới nữa thì để chúng ta được an lạc, có giải thoát không? Các Phật tử tại gia có người nói với tôi là cái trường hợp thọ giới mà không uống rượu, phải không? Thì bây giờ nữa thọ giới thì không uống rượu mà hãy uống thì phạm, có tội. Cho nên thôi bây giờ mình không thọ giới thì mình uống rượu không có tội. Đây là một cái điều mà quý vị nên suy nghĩ. Cái thứ hai đó là mấy thầy đi xuất gia rồi nên thọ giới thì cảm thấy giới nó ràng buộc của mình, cho nên không dám đi xuất gia cũng như không dám thọ giới. Đây là một cái ý nghĩ. Thọ giới thì chúng ta có một cái phạm giới, còn không thọ đó thì chúng ta có phạm không? Ở đây chúng ta có chia ra nữa hai loại giới. Về cái giới tánh đó, tánh giới đó, thì cái trường hợp này đó quý vị có thọ hay là không có thọ nữa. Nếu mà hãy phạm đó, thì cái trường hợp này chúng ta đều có tội hết. Như các Phật tử tại gia, tôi nói là cái giới mà không uống rượu, phải không? Ta nói không uống rượu, Đức Phật cấm. Nhưng bây giờ chúng ta thọ giới thì chúng ta uống rượu chúng ta sợ phạm. Mà bây giờ đó, chúng ta không thọ giới thì chúng ta uống rượu có phạm không? Tức là có thọ giới cũng phạm mà không thọ giới cũng phạm. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Đức Phật là một cái bậc chánh biến tri, tức là một bậc trí tuệ. Cho nên Ngài thấy cái việc nào tốt và việc nào không tốt, cái việc nào nên làm và việc nào không nên làm, cho nên Ngài mới dạy chúng ta. Chúng ta muốn trở thành hiền, trở thành thánh và trở thành Phật thì đương nhiên chúng ta phải giữ chứ. Ta giữ những cái điều này nữa để chúng ta trở thành hiền thánh, hay ít nhất chúng ta trở thành người tốt đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ tại sao mà Ngài cấm cho ta uống rượu. Bảo là rượu làm trợ duyên sanh ra các tội lỗi. Tại rượu á, nó không có tội, nhưng mà nó lại tạo những cái điều kiện để cho chúng ta tạo tội. Thế nên việc thứ nhất là khi quý vị uống rượu rồi, quý vị say rượu rồi đó, thì không còn trí tuệ, cho nên cái quyết đoán của chúng ta sai lầm. Những cái sai lầm đi theo sau cái uống rượu, cái này rất hại. Hay là cái trường hợp đó, uống rượu thì giảm trí tuệ, tức là giảm hiểu biết, không? Cho nên vì muốn giữ được cái sáng suốt của chúng ta mà chúng ta không nên uống rượu. Đây là một cái điều mà quan trọng ta thấy. Cho nên giữ được thì chúng ta trở thành người tốt. Mà không giữ được đây chúng ta trở thành người xấu. Mà Đức Phật là muốn chúng ta trở thành người tốt. Cho nên Ngài mới chế ra giới luật, Ngài dạy cho ta. Hay là Ngài chế ra thập thiện giới để dạy cho những người mà muốn sanh lên trên các cõi trời. Thế nên muốn sanh lên các cõi trời thì lúc bây giờ nữa là phải giữ giới thập thiện. Thế nên phải giữ giới thập thiện thì lúc bây giờ nữa mới lên các cõi trời. Mà lên các cõi trời đó thì cái trường hợp này cao xa chúng ta chưa thấy được. Mà thực tế nếu ta giữ được 10 giới mà của chư thiên đây nữa thì chúng ta trở thành con người tốt ở trên cuộc đời này. Đây cái việc mà chúng ta thấy rõ.
Cho nên cái giới này nó để biến chúng ta trở thành người tốt. Mà ai muốn trở thành người tốt, muốn làm người tốt thì tự nhiên ta thích giữ giới thôi. Tại vì ta thích giữ giới, mà khi chúng ta thích giữ giới nữa, thì cái trường hợp này nữa, ta thấy không phải giới ràng buộc chúng ta nữa, nhưng mà chính ta ưng làm như vậy, cho nên ta thấy giới giúp cho chúng ta được an lạc. Như cái trường hợp mà giới không nói dối thì phải không? Cho nên cái giới mà không nói dối, tức là nói thật thôi. Cho nên cái khi mà tôi bắt đầu tu hành thì tôi nghĩ cái chỗ này. Cái người đó mà ưa nói dối thì cái người đó khổ sở vì cái nói dối của mình. Tại vì mình nói dối nữa, mình nói thật á, thì cái này nữa, mình luôn luôn phải nhớ những cái điều mà mình nói nó không thật này. Chứ để rồi một lát nữa người ta hỏi lại đó, thì mình nói khác đi làm sao được. Còn nếu mà quý vị đó là giữ được cái điều nữa mình nói thật, thành mình chỉ nói thật thôi, mình nói dối, thì bao giờ nữa trong lòng mình vẫn thấy an lạc. Cho nên giữ được giới là làm cho mình an lạc, chứ không phải cái này ràng buộc mình. Tại vì mình nói dối thì tự làm khổ cho mình, mà bây giờ mình nói thật á, thì cái trường hợp trước sau như một thì này dễ. Cái việc nó có như thế nào thì mình nói như thế đó, cho nên cái việc này đối với mình á, mình được an lạc. Vì vậy đó, mà tất cả các cái giới Đức Phật đưa ra để cho người tại gia hay là người xuất gia giữ gìn, chính cái giới đó nó làm cái điều kiện để giúp cho chúng ta được an lạc, được giải thoát. Cho nên cái trường hợp mà khi đi xuất gia rồi nữa, thì lúc bây giờ Đức Phật dạy đi đâu thì thường là chúng ta đi hai người, tức là hai thầy tỳ kheo đi chung, chứ không nên đi một người. Mà đặc biệt nhất là không nên đi một mình đi vào trong cái nhà cư sĩ, phải không? Một mình đi vào nhà cư sĩ, nhưng mà ở trong cái nhà cư sĩ đó đó không có cư sĩ nam, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Tại sao vậy? Là nếu mà chúng ta đi một mình á, thì đương nhiên nó gặp những cái điều nguy hiểm xảy ra cho chúng ta, không có bạn giúp đỡ. Cho nên chúng ta đi hai người cùng đi, thì lúc bây giờ đó cái vấn đề gặp nạn ít hơn, hay là trường hợp gặp nạn thì lại còn có bạn để giúp đỡ cho nhau trên bước đường tu hành. Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều Đức Phật chế ra đây để chúng ta làm nữa, thì quý vị thấy giúp cho chúng ta được an lạc. Hay là tôi là giữ một giới thôi, tức là tối thì bây giờ ai mời đi đâu tôi không đi hết, cứ 26 giờ thì tôi đóng cửa phòng lại. Tại đây một vị tỳ kheo thì Đức Phật dạy chúng ta đó, khi mà đưa cái tay lên không thấy chỉ tay của mình tức là trời tối rồi nữa, thì thôi không đi nữa. Tại vì đi thì dễ gặp nạn. Cho nên tôi giữ một điều này thôi. Thì cái trường hợp đó, ai mời tôi nữa, tôi tại tôi giữ giới này tôi không đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nhờ giữ cái giới này đó, mà suốt một đời tu hành tôi trên 60 năm rồi đó, tôi thấy tôi được an lạc. Cho nên những người bạn tôi đó, là vì không giữ, cho nên bất kể ngày đêm có việc đi, đi rồi đi luôn không về nữa. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên tôi mới nghĩ tất cả những cái điều mà Đức Phật chế ra đó là do một cái trí tuệ của Đức Phật nhìn thấy rõ. Tức là muốn bảo đảm được cái đời sống tu hành của chúng ta được tốt. Cho nên ta tuân thủ. ta tuân thủ những cái điều giới mà chúng ta thọ. Vì vậy đó, mà nếu các thầy nào mà thọ giới, đắc giới và muốn ở lại đây để học giới và giữ giới đó, thì tôi nghĩ đây là một cái điều tốt. Tại vì chúng ta có học thì chúng ta có thực hành, thì chúng ta hiểu được nó sâu sắc hơn, mới tìm được cái nghĩa giải thoát ở trong giới, thì chúng ta mới có một cái an lạc. Đó là trên bước đường tu. Cho nên giới tại gia hay là giới xuất gia, tất cả những cái điều này đều giúp cho chúng ta được an lạc và giúp cho chúng ta được giải thoát. Nhưng mà về giới tướng thì giới xuất gia hay là giới tại gia, tất cả mọi người chúng ta đó, chúng ta phải tuân thủ. Nhưng mà cố gắng nâng lên một bước đó, để làm sao mà phát được Bồ Đề Tâm. Ta nói giới tại gia cũng để dành sau này phát Bồ Đề Tâm. Giới xuất gia cũng để dành lấy cái đó làm cái nhân đó, mà chúng ta phát được Tâm Bồ Đề. Mà khi phát được Tâm Bồ Đề nữa thì đây ta gọi là giới của Bồ Tát. Cho nên giới Bồ Tát là do phát Bồ Đề Tâm, do muốn làm Phật, do muốn cứu chúng sanh, cho nên chúng ta phát tâm này. Mà khi phát được cái tâm này nữa thì tâm này nó mới tương ưng với tâm của Đức Phật, tức là Đức Lô Sa Na. Thì lúc bây giờ nữa, Đức Phật này đã gia bị tới cho ta, gia bị tới cho ta, mà chúng ta đó, tiếp nhận được cái tâm thanh tịnh của Đức Phật mà làm cho tâm chúng ta được trở thành thanh tịnh. Điểm này là vô cùng quan trọng. Khi mà tâm chúng ta được thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ đó, Phật luôn luôn gia bị tới trong tâm chúng ta. Cho nên đó, cái tâm chúng ta bây giờ không còn nghĩ đến những việc ác nữa, không còn ưa thích những cái chuyện bình thường nữa. Cho nên cái khi mà tôi truyền giới cho các Phật tử tại gia đó, thì tôi có nói như thế này. Tôi nói là tôi không truyền giới tiểu thừa, tức là tôi không biểu quý vị đó là phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhưng mà cái điều tôi mong muốn nhất đó, là quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. Tại đây là Đại Thừa Giới. Cho nên khi phát Bồ Đề Tâm mà muốn thành Phật và muốn độ chúng sanh đó, thì lúc bây giờ nữa Phật sẽ gia bị tới cho ta. Tại vì Phật muốn làm như thế mà ta cũng muốn làm như thế, ta lấy cái muốn của Đức Phật làm cái muốn của chính mình nữa, thì lúc bây giờ Phật sẽ gia bị tới. Thế nên Phật gia bị tới cho ta rồi thì sao? Thế nên có những cái người mà tôi cảm giác đó, họ được Phật gia bị tới. Tại vì trước khi họ quy y thì họ ngày nào phải uống rượu, ngày nào phải uống rượu, tức là không uống là không được. Nhưng mà cái khi phát nguyện quy y với Phật rồi nữa thì tuyệt đối không uống rượu được nữa. Tôi nói cái người này nữa là Phật gia bị tới. Giới Đại Thừa là như thế đó. Khi mà ta phát Bồ Đề Tâm được Phật gia bị tới cho ta nữa, thì tự nhiên sâu kín trong lòng chúng ta nữa, không còn thấy muốn uống rượu nữa. Cho nên giới này tự thanh tịnh. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên quý vị hôm nay có những người mà phát tâm để thọ giới Đại Thừa, tức là thọ giới Bồ Tát, thì cái điều quan trọng nhất ở đây nữa là tôi mong quý vị phải phát tâm thực sự, tức là phát tâm thực sự để nhận được cái lực Đức Phật gia bị tới. Mà Đức Phật gia bị tới cho ta rồi nữa thì ba tụ giới nó tự nhiên thanh tịnh. Cho nên không giữ mà nó thanh tịnh. Cho nên ba tụ giới nó gì? Tức là tất cả các cái việc ác, tất cả các cái việc ác đó, ở trong lòng chúng ta không có nữa. Cho nên trước khi mà ta thọ giới, trước khi mà Phật gia bị tới cho ta nữa, thì ta còn có tham, sân và si. Tức là còn có ham muốn. Mà cái nào ham muốn không được đó, thì chúng ta buồn phiền. Đây là một cái điều quan trọng. Nhưng mà được Phật gia bị tới rồi, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên lòng ham muốn chúng ta đây, nó biến mất rồi. Đây là trên bước đường tu. Cái lòng ham muốn chúng ta nó tự biến mất đi. Nhưng mà có những cái người đó, thì khi mà cái lòng ham muốn nó mất đi rồi đó, thì quý vị sợ, không ham muốn nữa thì thôi nguy hiểm quá rồi, phải không? Tức là không còn làm ăn được nữa, phải không? Nhưng mà thiệt ra nó cái khi chúng ta không còn ham muốn nữa, mà chúng ta được Phật gia bị tới đó, thì tất cả những cái phước lạc đó tự nhiên tới với ta thôi. Tại vì ta biết rất là rõ, tất cả mọi con người sanh trên cuộc đời này là đều do cái phước đời trước của họ hết. Thế là do cái phước đời trước của họ, cho nên khi mà họ sanh ra đó, nhờ cái phước đời trước, cho nên cái đời này tự nhiên họ có những cái điều mà người khác không có. Đây là cái điều quan trọng nhất ta thấy. Cho nên chúng ta không ham muốn, nhưng mà nó không bao giờ mất đối với chúng ta. Đây là cái điều quan trọng chứ. Thế nên chúng ta nói ông Lý Công Quẩn nó không bao giờ muốn làm vua, thấy không? Ta nói ông Lý Công Quẩn không muốn làm vua, nhưng mà cái phước ông làm vua, cái phước ông phải làm vua, cho nên mọi người họp lại mà đưa ông lên làm vua thôi. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Ông Lý Công Quẩn khi ở trong chùa rồi đó là muốn làm thầy tu, ông này muốn làm thầy tu, không muốn làm vua. Nhưng mà lúc bây giờ là tất cả mọi người đã họp lại để mà đưa Lý Công Quẩn lên làm vua. Cho nên phước ông này làm vua thì ông phải làm vua thôi. Đây là sự thật. Còn cha con Đỗ Thích thì cái trường hợp này đó, rất muốn làm vua. Rất muốn làm vua cho nên lúc bây giờ đó, thấy vua Đinh Tiên Hoàng đó, nằm ngủ đó, nằm ngủ đó, thì bây giờ đó, Đỗ Thích nó mới nghĩ tới cái giết chết ông Đinh Tiên Hoàng đó thì mình sẽ lên làm vua. Nhưng mà khi giết được Đinh Tiên Hoàng rồi đó, thì trường hợp này nó chẳng những không được làm vua nhưng mà lại mất mạng đó. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên đó, lòng tham của chúng ta nó thường thường dẫn tới cái khổ, nhưng mà cái phước chúng ta nữa là dẫn tới cái chỗ an lạc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà quý vị được Phật gia bị tới cho ta, tự nhiên cái lòng tham ở trong ta nó biến mất đi, thì bây giờ ta nhìn đời này chính xác hơn. Ta nhìn đời này chính xác hơn, cái gì của mình và cái gì không phải của mình. Mà cái gì không phải của mình thì mình bận tâm làm gì? Bận tâm cũng không được. Thì bây giờ đó không cần. Còn cái gì mà của mình á, thì cái trường hợp mình bỏ nó cũng mất. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Thế nên kinh nghiệm trong cái đời sống tu của tôi đó, tôi có những cái lần như thế này mà tôi tự rút ra được cái kinh nghiệm tu của mình. Tôi nhớ là sau cái ngày giải phóng, bây giờ đã có một Phật tử đem cúng cho tôi một cái tượng Phật bằng mã não. Tôi để trên cái bàn thờ đó, để mà tôi lễ bái. Thì lúc bây giờ đó, có một cái người đó họ đi vô đó, để họ lễ Phật. Thì họ nhìn họ thấy cái tượng đẹp quá đó, họ nghĩ đây là cái đồ đắt tiền cho nên đó, họ mới lấy họ bỏ một túi sách họ xách ra. Mà họ ra tới cửa chùa Ấn Quang rồi nữa, thì lúc bây giờ họ gặp một cái anh công an ở ngoài đi vô. Thế nên anh công an này nó mới nắm anh này trở lại. Thành ra biểu mở giỏ ra, mở ra thấy cái tượng Phật trong. Anh mới hỏi là lấy ở đâu. Anh này sợ quá, nó lấy trên phòng của thầy chủ quản. Thành anh công an mới kéo cái này biểu đem lên để lại chỗ cũ.
Thế là tôi nghĩ là cái tượng này đó, người ta đem người ta cúng cho mình, nó là của mình, cho nên có người tới lấy cũng không được. Lấy cũng phải đem tới trả thôi, không lấy được. Rồi cái lần thứ hai nữa đó, tôi có một cái đồng hồ cũng để trên bàn đó. Bữa đó nó cúp điện này. Cúp điện thì bây giờ đó, tôi mới đi lên trên lầu để tôi quan sát chung quanh coi có phải là chùa Hán Quang mình cúp hay là tất cả toàn khu. Thì lên trên đó, tôi nhìn tôi thấy tối hết đi, tôi nghĩ. Thì lúc bây giờ đó, tôi mới đi xuống, từ trên lầu tôi đi xuống. Tôi đi xuống thì cái trường hợp đó, tôi mới gặp có một anh ở dưới này đi lên. Anh ấy nhìn thấy tôi nó sợ quá mới để cái đồng hồ xuống, anh chạy xuống. Tôi nhìn tôi thấy cái này sao giống của mình vậy không? Nên tôi cầm về phòng coi này đúng là cái của mình. Thì cái này không mất được. Tôi nói cái này là của mình cho nên nó phải trở về với mình thôi. Đây là cái kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ. Còn nếu mà nó không phải của mình thì sao? Không phải của mình là đây là cái điều mà quý vị nên biết là mình hết phước rồi cho nên nó sẽ không ở với mình nữa, nó đi. Cho nên khi mình có phước thì nó tới, mà mình hết phước rồi nữa thì nó sẽ bỏ mình ra đi. Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Nếu người mà hết phước rồi đó là của thuộc năm nhà. Năm nhà tức là một là bị nước trôi, hai là bị lửa cháy, ba là bị nhà nước tịch thu, bốn là bị ăn trộm lấy, và năm là con hư phá của. Đây quý vị thấy rõ. Cho nên cái khi mà mình có cái phước thực sự, phước đời trước rồi trong cái kiếp này nó nỗ lực tu nữa đó, thì lúc bây giờ cái phước này nó tăng lên. Mà phước tăng lên thì sao? Thành là con mình nó học hành được, nó làm việc được, ăn lên làm ra, phải không? Nó làm ra của. Nhưng mà phước mình hết rồi nữa thì mình sanh ra được những đứa con phá sản. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta thấy có nhiều người có phước cho nên con họ học hành được, ăn nên làm ra, cho nên cha mẹ được an lạc. Có những người mà thiếu phước cho nên có tiền của nhưng mà con phá hết. Cho nên nhìn thấy rõ cái điều này, Đức Phật dạy chúng ta rất đúng. Vì vậy nên mà ta cố gắng tạo cái phước, làm những cái điều tốt chứ đừng làm những điều xấu kia. Vì vậy đó mà ta nói tất cả những cái lời khuyên của Đức Phật gọi là giới ở đây đó, nếu ta tuân thủ được điều nào thì chúng ta được an lạc ngay từ cái chỗ đó. Vì vậy hôm nay tất cả các vị về thọ giới ở cái giới đàn này thì tôi có một số những cái ý muốn trao đổi với quý vị như vậy. Nghĩ rằng giới là một cái điều mà cần thiết để bảo đảm được cái đời sống an lạc cho ta. Cho nên ta rất trân trọng những cái lời dạy mà quý giá đó của Đức Phật, và ta áp dụng vào trong cuộc sống ta, từng bước chúng ta thấy an lạc và giải thoát. Có như vậy đó thì quý vị mới xứng đáng thọ giới ở cái giới đàn cam lộ này. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được đắc giới và giới thể được thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tất cả các giới tử cùng quý Phật tử quỳ thẳng gối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chứng minh đại giới đàn cam lộ phương đẳng, hôm nay thật là phúc duyên cho hàng giới tử cũng như hàng Phật tử tại gia chúng con. Đầy đủ duyên lành, cụ túc hết thảy công đức, được Hòa Thượng chứng minh không nể tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan, đã chứng tích Quang Lâm về giới đàn, lại còn ban bố cho chúng con những pháp âm vi diệu. Hàng đệ tử chúng con nguyện
y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành.
Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ cảm niệm công đức hòa thượng Tam Bái.
Nhất tôn đơn lớn hiện tòa đạo tràng, chứng minh đạo sư hòa thượng Tam Bái.
A Di Đà Phật, chúng con xin kính cung thỉnh hòa thượng cùng đạo tràng hồi hướng.
Nguyện ở chuông trống bát nhã để cung kính hòa thượng từ quy quản vị, tất cả Phật tử cũng như giới tử quỳ xuống.